This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mỗi lần mà nghe cái bản nhạc mà Love Story đó là lúc nào Thu Nga cũng cảm thấy rằng nó rất là thích. Tại vì cái phim đó thì mình cũng coi rồi mà mình thấy giống như là tình yêu là coi như là vĩnh cửu với thời gian, phải không chị? Tại vì trên đời mà không có tình yêu thì là chắc là cái cuộc sống nó không có còn ý nghĩa nữa. Tuy rằng mình lớn tuổi rồi, mình tránh chữ già đi thì là cái tình yêu nó hơi thay đổi một tí xíu. Nhưng mà nói về cái tình yêu thì nó coi như là sống mãi với thời gian, phải không chị Thủy?
Vâng, nhiều người thì nói như vậy đấy chị. Hồi xưa thì người ta tin là như vậy, nhưng mà bây giờ càng ngày cái thực tế của cuộc sống đó càng cho thấy rằng đó, cho nên Việt Nam mình mới có chữ tình và chữ nghĩa. Tình không đủ chị Thu Nga ơi.
Vâng,
cái tình thì lúc nó có, lúc thì nó cảm cái feeling, rồi lúc nó cảm thấy là yêu, lúc bực bội cái gì thì là thấy hết yêu, lại còn thù hận nhau nữa là khác. Nhưng mà trong chương trình Tình yêu và gia đình này, trước đây chúng ta đã từng nói đến cái hiện tượng mà những cái người trẻ tuổi đó họ cứ sống chung với nhau trước đám cưới đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì càng ngày càng phổ biến, kể cả đối với người Việt Nam mình. Bây giờ thêm một cái hiện tượng khác mà chúng tôi tạm gọi đây là những cái vấn đề thời đại mà người Việt Nam dù muốn hay không muốn nó cũng phải đối diện. Và khi mình thấy những người khác ở trong những hoàn cảnh đó thì cũng là một cái đề tài để người Việt mình nên bàn thảo với nhau để mà xem nhiều khi có giúp ý kiến gì được cho nhau, hay là đồng thời cũng để cùng nhận định với nhau xem cái thực tế của cuộc sống nó như thế nào. Đó là cái hiện tượng mà càng ngày trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại đấy chị. Đó thì lại càng có những cái cặp vợ chồng đã ly thân rồi nhưng mà vẫn tiếp tục sống chung với nhau dưới một mái nhà. Có những cặp vợ chồng đầu tiên thì người ta nói thì thôi như vậy cũng tốt, sống chung thì sẽ có cái cơ hội để mà nối tiếp lại được cái hạnh phúc đối với nhau. Nhưng mà có những cặp sống 3 năm, 5 năm, có cặp tới cả 10 năm luôn chị Dung Nga. Nhiều cặp trẻ nữa là khác, nhưng mà đa số là tại vì còn con cái còn nhỏ đó. Thành ra họ muốn giữ cái cách sống đó để bảo vệ cho con cái vẫn còn cái mái ấm gia đình. Nhưng mà cái cách sống đó không biết có bình thường không? Có phải là một cái cách sống mà nếu mà là người thân của mình hay là hỏi ý kiến thì không biết là người Việt Nam mình nên quan niệm như thế nào về điều này hả chị Thu Nga hả? Cứ để cho họ sống chung để còn hy vọng làm hòa với nhau, hay là nên dọn ra ở riêng khi mà thấy không còn chút hy vọng gì nữa, để ít nhất còn làm lại cuộc đời, không có tuổi xuân bỏ phí đi hả chị? Như vậy tốt cho con cái hay hại cho con cái chị Thu Nga nghĩ sao?
Dạ vâng, đây là một cái đề tài mà quý vị sẽ đóng góp là tốt cho con cái hay là hại cho con cái. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng cái tình yêu mà chị Thủy nói đó, cái tình nhưng mà phải có cái nghĩa nữa. Cái tình đó là lúc nào mà mới gặp nhau, mà mới bắt đầu mà gọi là fall in love đó, đang mới yêu nhau đó, thì cảm thấy giống như là có những cái con bướm nó bay ở trong bụng, mà Mỹ nó hay tả là giống như butterfly mà ở trong cái bụng của mình nó nhột nhạt khi mà nhớ đến người yêu. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà yêu nhau để có những cái con butterfly, cái con bướm bướm mà nó bay ở trong bụng đó, người ta nói last nghĩa là lâu lắm, là cỡ khoảng là 3 năm thôi. Nhưng mà sau đó nếu mà cái tình yêu mà nó không có hợp thức hóa thành vợ chồng đó, thì cái con butterfly đó nó die rồi, nó không có còn quậy nữa. Nhưng mà nếu mà không có cái nghĩa của vợ chồng đó thì chắc chắn rằng những cái tình yêu đó sẽ rã đám. Tuy nhiên tới cái khi mà đã không hết yêu nữa đó, nhưng mà người ta cũng có nói cái câu này về Thủy, người ta nói rằng cái đáng buồn của tình yêu là khi mà đã yêu rồi không có hết yêu được. Cho nên là đó là cái lý do mà tại sao có nhiều người tự tử. Và khi mà tình yêu đã chết rồi thì khó mà không cách gì mà làm lại để mà sống lại, để cho nó sống lại được hết. Cái đó là người ta gọi là cái chuyện buồn của tình yêu. Nhưng mà có những cặp mà khi mà đã ly hôn hoặc là ly dị rồi, ly hôn thì cũng còn đỡ, nhưng mà ly dị rồi cũng vẫn ở còn trong một nhà. Có những cái lý do sau đây. Thứ nhất là họ nghĩ rằng họ có thể là hòa hợp lại với nhau sau một thời gian, nó còn đỡ hơn là hai người xem nhau như kẻ thù. Cái thứ hai là họ nghĩ rằng nếu mà sống như vậy thì tốt hơn cho con cái cũng cảm thấy rằng có cha, có mẹ. Tuy nhiên, cái cảnh mà sống lạnh lùng mà mỗi người ở một góc, kêu bằng mỗi người ở một cái
góc nhà,
góc giường, dạ vâng, góc nhà,
riêng một góc phòng
đó
chị.
Dạ vâng, đó thì đó, cái cảnh mà lạnh nhạt như vậy đó thì có tốt cho con cái hay không, hay là cái cách mà cứ ly dị rồi thì đường ai nấy đi và làm lại cuộc đời thì tốt hơn. Cái này chúng tôi không có dám là khuyên cái nào hết, nhưng mà sẽ đón nhận ý kiến của tất cả quý vị. Thu Nga nghĩ rằng nếu mà người ta nghĩ rằng còn có thể vớt vát được thì cái đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà nếu mà thấy không có vớt vát được thì giống như chị nói, chỉ hoài tuổi xuân thôi nếu mà cứ kéo dài như vậy.
Vâng, đây là một cái đề tài rất là tế nhị. Như chị Thu Nga đã nói, chúng tôi không có dám có ý kiến gì, tại vì bao giờ mình cũng hôn nhân nào cũng nên vun vào. Và cái truyền thống của người Việt Nam mình vẫn coi gia đình là cái nền tảng của xã hội. Gia đình có vững chắc thì con cái mới hạnh phúc và mới vươn lên trong cuộc đời và xã hội mới lành mạnh được. Nhưng mà không phải cảnh ai cũng mong như thế, nhưng mà không phải ai cũng được hưởng cái hạnh phúc trong đời sống gia đình. Tuy nhiên chúng tôi chỉ muốn nêu lên một cái vấn đề thời đại. Mà khi mà mình càng ngày mình càng nhìn thấy nhiều đó, quý thính giả có thể nhìn quanh và xem, sẽ thấy quanh mình có nhiều trường hợp như thế lắm. Từ các những người mình không quen biết như các tài tử nổi tiếng trong cine phim ảnh của Mỹ, cho tới những người bạn bình thường của chúng ta, cứ nhìn thử mà xem. Nhiều khi mình không để ý đâu, mình thấy họ vẫn sống với nhau, vẫn đi ra ngoài cùng với nhau, mình không để ý. Nhưng mà đến lúc mà hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh gia đình mới thấy rằng, ồ, hóa ra cả 50 năm nay, hai vợ chồng dù là còn trẻ trong cái quãng tuổi 40-50 mà đã ở riêng phòng hoàn toàn và có những cái cuộc sống hoàn toàn tách lìa, giống như họ để cho cái cuộc sống của họ, người ta gọi là put on hold, chị, ngừng lại, không có phát triển gì nữa hết, chỉ giữ cái vẻ sống, cứ đến giờ đi làm xong rồi về nhà, rồi có nhiều người cũng vẫn ăn uống chung, chia nhau nấu nướng lo cho con cái. Nhưng mà sau khi con cái lên giường ngủ, hay là nhất là khi con còn nhỏ đó, rồi đó, thì là mạnh ai nấy về phòng riêng của mình và mỗi người vùi đầu vào trong những cái thú vui riêng của mình. Người thì quay TV cine, người thì lên computer rồi chit chat, và rồi họ hoàn toàn sống cái cảnh sống như vậy. Thì lạ lùng quá, không biết cái cảnh sống đó rồi nó sẽ dẫn người ta đi về đâu, hả chị Thu Nga nhỉ? Và đó là một cái cách sống mà càng ngày chúng ta càng thấy là có nhiều người Việt mình ở trong cái hoàn cảnh này. Thì khi mà quý vị có người thân ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ mà hỏi ý kiến mình thì mình sẽ làm sao bây giờ, chị Thu Nga? Thôi bây giờ mình đem ra hỏi thính giả xem.
Dạ,
sao
đúng rồi, có nhiều người nói rằng ly dị rồi vẫn sống chung nhà, nhưng mà cũng có nhiều người ly dị rồi nhưng mà họ nói là vẫn chung giường. Thành ra đôi khi mà cái điều đó thì không có biết là có tốt hay không, rồi có hàn gắn lại hay không, hay là chỉ làm cho thêm cái sự mà ân hận thì nhiều hơn. Vì vậy cho nên là quý vị thấy là cái cảm nghĩ của quý vị, ý kiến của quý vị trong cái vấn đề này như thế nào, thì quý vị có thể là đóng góp với chúng tôi với số là 713-664-8002. Và nhắc lại một lần trước, mỗi chương trình là chúng ta sẽ mà bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa, và chúng ta cũng không có bôi lọ một cá nhân nào hay là đem cái câu chuyện của một người nào mà đem tên ra, thì là chúng tôi xin phép sẽ được cắt với quý vị. Và bây giờ thì đường dây đã mở ra, xin quý vị gọi vào với cái đề tài ngày hôm nay là ly dị nhưng mà vẫn còn chung nhà, thì cái điều tốt như thế nào và điều xấu như thế nào.
Vâng, cái số mà ly dị đó thì có lẽ hơi ít hơn là số ly thân, chị. Có nhiều người hoặc là chính thức ly thân trước pháp lý, hoặc là nhiều khi chỉ là ly thân giữa hai vợ chồng với nhau thôi, nhưng mà họ đã tự động là họ không có còn cái đời sống vợ chồng nữa, nhưng mà vẫn sống chung nhà, thì càng ngày càng nhiều. Thì trước hết chúng tôi cũng muốn hỏi xem là cái điều này có trở nên ngày càng bình thường trong cộng đồng người Việt Nam mình hay không, và nếu mà như vậy đó thì mình phải có cái biện pháp như thế nào bây giờ. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ thưa, tôi tên là Kim.
Vâng chị. Xin chị, có thể tắt radio được không? Chị hơi bị echo, phải không chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ thưa, em tắt rồi chị.
Dạ vâng.
Dạ thưa, chào hai chị.
Vâng, chào chị.
Thưa em, có thể trình bày một cái như thế này, trong tình yêu chúng ta không có lòng tội nghiệp hoặc là tư pháp. Tại vì khi có cái lòng tội nghiệp và thương xót là chỉ có là mình thương cái người đó hoặc là mình tội nghiệp với người đó. Sau khi đã kết hôn rồi, thì cái tình yêu đó nó không có bền vững. Nó không có bền vững và nó sẽ đi đến một cái sự đổ vỡ không thể tưởng tượng được. Như trong gia đình nhà em có một đứa con, nó chỉ vì tội nghiệp một cái cô đó mà nó ghét Mary. Khi mà nó ghét Mary đã được 10 năm rồi, bây giờ nó đã ly dị. Chỉ vì lòng thương hại mà đến bây giờ cái sự đổ vỡ, nó có tới 4 đứa con nữa chị. Mà bây giờ tội nghiệp là tội nghiệp cho mấy đứa con. Còn hai người đã ly dị rồi, nhất định không quay trở lại. Và cái cô đó đã có bồ, mà còn cái cậu này thì vẫn cứ phải về để lo cho con.
Nhưng mà không có sống chung với nhau phải không chị?
Dạ, không có sống chung với nhau. Không có sống chung với nhau. Nhưng mà em thì em có một cái ý nghĩ là như thế này. Trong tình yêu hai người phải thật sự thương với nhau. Và hết sức là phải lo lắng cho nhau, chứ không phải là ý lại một người này và một người kia. Thì cái tình yêu đó nó không có bền vững. Dạ, ý kiến của em. Thì em không biết là bây giờ các khán giả sẽ giúp cho em một cái ý kiến như thế nào. Nhưng mà thật sự em thấy tình yêu đó không có bền vững.
Cảm ơn chị Trương rất là nhiều. Và có lẽ chị Thu Nga nghĩ cái đề tài này có lẽ một lúc nào mình phải làm cái đề tài những cái lý do để đi tới hôn nhân này, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng. Nhưng mà trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi đang muốn nói đến cái tình trạng đó mà đã ly hoặc là ly thân chính thức hoặc là ngầm ly thân với nhau. Hai vợ chồng không còn cái đời sống hạnh phúc gia đình nữa mà cũng không còn đi counseling, không còn tìm cách trở lại với nhau nữa nhưng mà vẫn sống chung trong nhà. Thì cái điều đó tốt hay không tốt chị Thu Nga biết không? Có những nhà cố vấn tâm lý học mà cố vấn gia đình đó, họ nói rằng đây là một cái cuộc ly thân ly dị mà không có ích kỷ. Họ cho rằng hai người đã hy sinh để mà vì con cái. Nhưng mà không biết con cái có muốn cái sự hy sinh đó hay không. Chúng tôi chỉ đang muốn tìm hiểu xem người Việt Nam mình nghĩ như thế nào về vấn đề này, chị Thương Nga.
Dạ vâng, và nếu mà các em thanh thiếu niên mà ở trong cái hoàn cảnh mà cha mẹ của mình ly dị rồi nhưng mà vẫn còn ở chung nhà tại vì cha mẹ mình nghĩ đến mình, thì các em có thích hay không, hay là tại sao các em không thích, và có thích thì thích ở cái điều nào? Nhưng mà vợ chồng ly dị rồi vẫn sống với nhau đó, có thêm một cái chi tiết nữa, đó là hai người không có muốn tốn tiền, mỗi người ở một nơi và người ta vẫn có thể là share cái nhà đó. Nhưng mà có một cái trường hợp mà tôi Nga thấy ở trên tin tức đó, là trên những cái trang báo mà xã hội đó, thì khi mà sống chung như vậy đó thì ông chồng với cái tánh cộc cằn và thô lỗ đó thì ông cũng vẫn control cái bà vợ cũ, mà trong khi cái người vợ cũ này chỉ muốn date, tức là muốn hẹn hò với người khác. Nhưng mà khi cái người mà tình cái người mà bạn trai đó đi lại với lại trong cái nhà của hai người ở chung, vẫn còn ở chung đó, thì ông chồng cũ đó nghĩa là ghen tương ra mặt, mà có không có ghen tương đi nữa cũng coi như là vẫn control, vẫn muốn kiểm soát bà vợ.
Cái đó thì nguy hiểm quá.
Dạ vâng, không tốt.
Cái cảnh sống như vậy thì giống như một trái bom nổ chậm, giống như sống trong bãi mìn đó, chị Thương Nga. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, thì không có hoàn toàn, vâng, không có lành mạnh cho con cái tí nào cả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, chị nghe em rõ không? Em lái xe rồi em bỏ cái Bluetooth ra cho nghe rõ không?
Vâng, nghe cũng được. Vâng, nhưng mà xin chị tắt radio dùng nha chị. Chị chưa biết ký danh được không ạ?
Đó, dạ em tên Mai.
Vâng, chào chị Mai.
Nghe rõ không? Hay là muốn... Dạ, em muốn gọi lên góp ý chức tỉnh, không cũng muốn chia sẻ về ý. Hôm nay là mình bàn về cái việc là khi bà hai vợ chồng đã hết tình thất nghĩa, mà có nên tiếp tục sống giả vờ, có nghĩa là ở chung một nhà, thì điều đó có tốt cho con cái hay không, có phải không chị?
À, vâng, đúng như vậy thì chị.
Dạ, theo ý em nghĩ thì em qua đây cũng lâu, nhưng mà cái bản tính của em thì nó cũng thuộc lại independent, nhưng mà tự lập từ nhỏ, cho nên em suy nghĩ thì cũng gần giống người Mỹ lắm, và em tôn trọng là em vẫn quan niệm vợ chồng là phải bền thủy, bền vững chung thủy suốt đời, em rất là quan trọng điều đó.
Đúng.
Nhưng mà mình ở đây là mình bàn về cái chuyện mà khi mà hai vợ chồng đã không còn tình nghĩa, thì cũng còn cái nghĩa mà cũng không còn cái tình, thì có nên ly dị hay không? Mà nếu mà không còn có thể gắn, có thể là hàn gắn một chút nào đó hết, thì em nghĩ là tốt nhất đó, là nên ly dị, là danh chính ngôn thuận, ai nấy đi được riêng. Mà em nghĩ rằng tốt nhất đó, là nếu có thể được là hai người là bạn thiết với nhau, giờ vẫn có thể chia sẻ vấn đề mà nuôi dạy con cái một cách gọi là ta đàng hoàng tử tế. Con nhớ thứ nhất là không nên nói xấu nhau, thứ hai là không nên kéo con cái về phía mình. Một phần nữa đó là đa số mình là gọi là underestimate children của mình, có nghĩa là mình nghĩ là tụi nó còn nhỏ, nó không có biết gì đâu. Nhưng mà thật sự là thành cái con nít nó rất là khôn ngoan, nó rất là nhạy cảm, nó hiểu hết á. Mình không có biết, mình không có biết nó feeling như thế nào, nhưng mà nó biết hết. Nó chứng kiến cái cảnh cha mẹ lạnh lùng với nhau, hay là đối xử với nhau không có lịch sự, không có tôn trọng lẫn nhau, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý về sau này của nó khi mà chọn người bạn đời. Mà ít có chưa cha nhà mẹ nào hiểu cái điều đó lắm. Họ nghĩ rằng gây gỗ nha, đánh lộn nha, chứ là con cái ôi sau đó thì thôi. Nhưng mà cho dù những cái đứa mà nó trầm lặng, hay là những cái đứa hung dữ, hay những cái đứa gì đó, nó sẽ để trong lòng nó, mà không ai hiểu rằng điều đó ảnh hưởng rất là sâu đậm đến cái chuyện tiền bạc về sau của nó. Có thể sau này nó thấy cái đó là một điều xấu thì nó có tránh, nhưng mà đa số là nó sẽ đi theo cái vết đường của cha mẹ đi. Con trai thì có thể dẫn hành hạ vợ đi y chang ngày xưa bố đã từng hành hạ mẹ của mình. Con gái có thể cuối cùng vẫn có thể pho cho những cái người đàn ông mà control lên, tại vì họ đã quen rồi, họ đã quen thấy cái cảnh cha control mẹ hay đánh đập mẹ, thì họ cho cái chuyện đó là bình thường khi mà họ gặp một người khác đối xử giống giống, mặc dù họ sợ đó, nhưng mà somehow á cũng có thể cũng gặp một người y chang như vậy thôi. Thì ở Việt Nam mình á, đa số cái đối thừa là số, có nghĩa là chắc tại số, mà em nghĩ không phải, đó là tâm lý mà tạo ra. Cho nên em nghĩ á, tốt nhất là mình biết có thể được mình đối xử tốt với nhau, coi nhau như bạn, rồi cùng nhau chia sẻ cái nặng về con cái.
Cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Nhưng mà nhiều người đó thì lại nói rằng khi mà chia tay nhau đừng ai nấy đi như vậy đó, thì làm cho con cái nó đau khổ và làm cho nó sợ hãi. Giống như hồi nãy chị Thu Nga cũng thấy chị Mai phân tích về cái tâm lý trẻ con rất là đúng. Hoặc là nó sẽ sống giống y như cha với mẹ, hoặc là nhiều khi nó sợ hãi hôn nhân, nó không dám bước vào hôn nhân nữa chị. Nó đâm ra nó ngại ngùng, rụt rè, không có dám tin tưởng ai hết trơn á. Rồi khi mà cha mẹ chia tay thì cũng rất là khổ. Cho nên đại đa số những cặp chúng tôi cũng có làm một cái cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ đối với những một số cặp mà mình biết ở trong cái hoàn cảnh này đó, thì họ đều nói rằng đó họ không muốn ly dị, họ chỉ muốn họ không hoàn toàn không có còn thương yêu gì nhau nữa hết trơn á, nhiều khi lại còn thù hận nhau, giận nhau nữa là khác, nhưng mà họ muốn chia sẻ chung cái trách nhiệm đối với con cái, không muốn để cho chúng phải chia tay cha hay mẹ, rồi cũng vì tài chính nên chị Thu Nga không có muốn mất quyền lợi khi mà phải sống riêng hai nhà thì tốn kém hơn rất là nhiều, rồi còn vì vấn đề bảo hiểm sức khỏe nữa, hoặc là vì họ không có ý định lấy vợ lấy chồng khác, hoặc là họ cũng không muốn nhìn nhận là họ thất bại trong đời sống hôn nhân, nhất là đối với những gia đình mà có đại gia đình mà bảo thủ, mà theo truyền thống xưa, hay là vì lý do tôn giáo đó chị Thu Nga. Thành ra cứ tiếp tục cái cuộc sống như vậy hoài, hoặc là có những người họ nói họ sống như thế này thấy thoải mái quá, không có muốn thay đổi nữa thì như vậy. Và cũng có những người con thì cũng nói rằng khi mà lớn lên đã nói cảm ơn cha mẹ là dù không còn thương yêu nhau mà vẫn tiếp tục sống với nhau để cho con cái có vẫn còn được cái mái ấm gia đình. Nhưng mà có những người con khác thì lại bảo là thà là cha mẹ tôi ly dị chứ sống lạnh lùng như vậy làm cho bây giờ lòng tôi cũng không có còn tình cảm gì, trong cái lúc mà khi mà họ lập gia đình riêng của họ đấy chị, họ cũng quen với kiểu sống lạnh lùng lý trí như vậy, không có còn tình cảm nữa. Thành ra không biết cái cách nào là đúng đây chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, và người ta cũng thấy rằng cái việc mà cha mẹ mà sống một cái cuộc đời hạnh phúc hay là không có hạnh phúc đó thì ảnh hưởng tâm lý rất là lớn đối với cái đầu óc của con trẻ. Chúng ta cũng thấy rằng những tội phạm đó thường thường là xuất thân từ những broken family, tức là những cái gia đình mà bị đổ vỡ. Hoặc là các em mà nếu mà có cha mẹ thương yêu với nhau và được âu yếm săn sóc trước mặt các con trẻ đó thì tâm lý của các em sau này rất là tốt. Rồi cái việc mà chị Thủy với lại quý thính giả cũng thấy rằng bây giờ đó thì cái quan niệm của người phụ nữ nó cũng thay đổi khác đi. Tại vì hồi xưa đó là ở Việt Nam thì người ta ít thích ly dị, và cái người mà ở sống trong cái hoàn cảnh mà bị chồng đàn áp, rồi chồng đánh, hoặc là chồng bỏ bê, rồi chồng có vợ bé, nhưng mà cũng vẫn chịu đựng, là tại vì cái người đàn bà lúc đó chịu đựng nhiều hơn, tức là sợ cha mẹ buồn, rồi sợ xấu hổ với lại xã hội, cho nên là cứ im lặng mà sống như vậy, trong khi
vâng,
đó
hoặc là lệ thuộc vào vấn đề tài chính.
Vâng, đúng rồi. Rồi xong rồi cứ nghĩ rằng ồ bây giờ mình ly dị đi thì tội nghiệp cho con. Thành ra ở đây chúng tôi một lần nữa là không có xúi ai ly dị, cũng không có xúi ai ở trong cái hoàn cảnh đáng thương như vậy, nhưng mà ly dị nó cũng có những cái khía cạnh cạnh tốt của nó, và không ly dị nó cũng có những cái khía cạnh riêng tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình. Tại vì cứ thử tưởng tượng nếu mà cứ gấu ó với nhau tối ngày rồi cứ nói là ở không có ly dị được tại vì con, thì cái đó nó đâu thật tình, nó đâu có tốt cho con cái chút nào đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh. Nhưng mà nếu mà cái chuyện mà ly dị xong rồi sống chung đó, có những cái trường hợp mà ông chồng cũ đó vẫn cưỡng bức cái người vợ cũ đó leo lên giường, và người vợ cũ đó đưa đơn ra để mà thưa cái ông chồng này.
Nhưng mà bù lại cũng có những cái cảnh mà vợ chồng đã ly thân đó chị, vẫn cứ sống chung, định là chỉ sống chung cho đến lúc con cái 18 tuổi bắt đầu vào đại học rời gia đình thì họ sẽ chia tay. Nhưng mà họ sống chung như vậy rất là có em, họ sống chung với nhau, cái cuối cùng cuối đời họ lại vẫn tiếp tục sống như vậy. Thành ra cái đó cũng không phải siêu hẳn là một cái điều tệ. Thưa quý thính giả, chúng tôi nêu ra cái đề tài này chỉ để muốn nói đến một cái vấn đề của thời đại bây giờ. Chưa biết phải hành xử như thế nào là cho thật là đúng. Thành ra thôi bây giờ mình cứ coi như người Việt mình mới là thế hệ thứ nhất và thứ hai ở bên nước Mỹ này thôi, mà cảnh sống ở bên Mỹ này thì nó lại quá nhiều những cái thay đổi, quá thực tế đi. Và phụ nữ cũng có nhiều cái quyền lợi để mà có thể độc lập, tự do hơn ở Việt Nam. Thành ra đó là cái lý do mà mấy ông nói là xảy ra nhiều ly dị hơn vì cái điều đó. Trong lúc các bà thì lại nói rằng trong lúc phụ nữ ở bên này ngày càng cấp tiến hơn thì các ông mà càng có tuổi thì lại càng trở nên bảo thủ hơn. Thành ra hồi xưa thì mấy ông yêu những người con gái nhí nhảnh, lanh lẹ. Bây giờ thì mấy ông lại thấy là những người như vậy bây giờ trở thành một cái bà khọ vợ khó tính hay cằn nhằn. Thành ra mấy ông lại muốn có những cái bà vợ mà ít nói, chịu nghe, cứ khủ khờ, ngớ ngẩn chút xíu của
khờ người. Khờ chút hả? Tức là khờ chút cánh hoa chùm gửi đó.
Nhưng mà, đó thì mấy ông lại thích cái đó. Thành ra làm sao mà thay đổi được bây giờ? Cho nên cái lòng người ta thay đổi với thời gian không biết thế nào được. Thì thôi bây giờ cứ coi, tạm coi như mình đang vẽ những cái bản đồ cuộc đời đi chị ha. Cho những thế hệ sau, và những ý kiến của quý thính giả chính là những cái nét vẽ đó để mà xem rằng cho những người đang ở trong những cái hoàn cảnh này mà họ muốn thoát ra, họ cảm thấy họ là nạn nhân của cuộc hôn nhân của mình, nhưng mà bây giờ không thể thoát ra được tại vì thương con cái quá, vì lý do tài chính, vì nhiều cái lý do khác nhau không thể chia tay được, mà sống với nhau thì không sống được, thì bây giờ phải làm sao? Vâng, 7136648002 xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết cái danh của ông. Vâng, có lẽ chúng tôi bị ồn quá, thành ra vâng, chắc phải xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả khác, xin mời ạ. Chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây đây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Tôi tên là Tín ạ.
Vâng ạ, chào ông Tín.
Dạ. Tôi đồng ý với cái chị đầu tiên. Với cái muốn một phần nữa đây. Cái chị vừa mới nói, tình yêu không có sự thương hại mà cũng không có sự thương xót, phải có tình yêu thật sự với hai người. Vì tình yêu tội nghiệp hay là mình thương hại sẽ gây khổ cho một trong hai người luôn. Và cái vấn đề mình nói là ly thân để mà ở với con cái cũng rất là khó, vì một vào trong hai người, nếu trong hai người có đồng ý với nhau, còn một trong hai người một người nhất quyết ra đi thì mình phải để ra đi thôi. Tại vì mình cứ cưỡng bức, mình cứ cố chấp, phần lớn bây giờ là họ sống ly thân với nhau, nhưng chúng tôi đã bị như trong hoàn cảnh đó, mình cố tìm cách đi. Chị chưa để tài chính gia đình sẽ làm khổ sở con cái, hoặc là vì nhà cửa, hay là vì nơi trốn mình để mình làm ăn sinh sống, nó gây rất là nhiều phiền toái cho vấn đề đó. Hay người ta cố níu kéo, nhưng mà trong níu kéo á, biết mình nhìn lại thì mình thấy mình tạo sự đau khổ cho trong hai người, mà con cái cũng như cái chị thứ hai nói đó, rất là tinh nhuệ. Tôi có một có hai đứa nhỏ mà nó chỉ có mới 5-6 tuổi, nó đã thấy rõ thì đó rồi mà nó không có nói ra, nó trở nên buồn bã, làm nó là rất là khổ sở. Nhưng mà cái diễn tả của nó mình sẽ thấy ngay là khi mình để ý rồi, điều đó rất là khó cho hai người không nên gắn ghép nhau vì vấn đề tài chính hay về vấn đề sinh sống mặt mũi gia đình. Phải tìm bác sĩ tâm lý hoặc là những cái người mà về gia đình để mà mình ngăn cản, chia sẻ, nghĩa là mình phải thay đổi cuộc sống của mình, không để bắt buộc hay là vì tình cảm hay là vì quyến luyến con cái mà mình bắt buộc trong hai người phải gắn chung với mình qua một sự ly thân hay là một vấn đề gì đó.
Vậy theo như ông Tín nói, theo như ông Tín nói thì là khi mà hai vợ cặp vợ chồng có vấn đề thì nên đi tìm đi counseling để mà hàn gắn cho tốt đẹp hơn, hoặc là chia tay, dứt khoát chia tay, phải không ông?
Dạ, tôi cũng đã bị hai lần tôi đi cố gắng cố gắng là hàn gắn hai lần gặp những nhà counselor, nhưng mà hai lần đều thất bại. Quý vị có nghĩ là tôi và người phối ngẫu của tôi đã đi ra tòa, đi thường thường người ta ly dị, người ta đi tòa chuyên biệt với nhau, mà chúng tôi đi cùng với nhau ra tòa để ly dị hai lần như vậy, nhưng mà vẫn không phẫn hận, không được, tại vì cô ta cứ nhất được nói là không có hợp thì tôi nói thôi, vợ chồng hãy chia tay. Tôi cũng là người công giáo, nhưng mà tôi sẽ không cố gắng chờ đợi trong 3-4 năm, và tôi cũng phải đành. Chúng tôi đã đi thân 3-4 năm mà cũng không cứu vãn được tình đấy, thành ra là chúng tôi phải ly dị thôi. Thành ra tôi chỉ mong mọi người suy nghĩ là cũng đừng tội nghiệp cho người khác, mà cũng đừng tội nghiệp chính mình. Hãy nhìn vào thực tế, hãy suy nghĩ chín chắn và cầu nguyện, rồi mình thấy một là mình không kế được, hay là mình phải chia tay thôi. Không nên ở đó thì tuy một lúc nào mình sẽ vui vẻ, nhưng một lúc nào những cái ông bộc phát, những cái bực dọc, những cái khó chịu về vấn đề trong hai người không hợp nhau sẽ là gây gỗ lẫn nhau.
Dạ, nó sẽ bùng nổ trở lại. Dạ,
dạ vâng.
Dạ vâng, dạ,
cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tiến nhiều. Chị Thu Nga.
À, dạ vâng, đúng rồi. À, mình không có nên là thương hại cho người khác cũng như là không thương hại cho mình. Cũng giống như là có nhiều người ly dị rồi, như hay là ly hôn rồi, nhưng mà vẫn sống chung, tại vì họ nghĩ rằng sau một thời gian thì cái tánh tình của người kia maybe nó sẽ thay đổi. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chỉ nên tự thay đổi mình, chứ không thể nào mà thay đổi người khác hết. Vì vậy cho nên là những cái điều mà hy vọng đó có khi mà nó không có bao giờ nó xảy ra hết. Nhưng mà nếu mà Thu Nga cũng đã từng mà thấy cái trường hợp của hai người mà đã ly dị, nhưng mà cái bà vợ bà cứ tội nghiệp cho ông chồng, nghĩa là ông chồng coi như là không có làm cái gì được hết trơn, mà ông chồng bệnh hoạn, nhưng mà đó lại ông lại không có hợp với bà, cho nên là bà ly dị. Nhưng mà rồi cuối cùng bà cũng ở trong nhà, rồi xong rồi bà bỏ cái đơn ly dị đi, rồi lại ly dị tiếp tục như vậy tới 3 lần, rồi cuối cùng rồi cũng chia tay mà thôi. Thành ra mình thấy là nếu mà không ở được thì chúng ta nên dứt khoát hẳn, hay là chúng ta cố gắng để mà hàn gắn lại, thì cái đó cũng
hẳn.
Dạ vâng vâng, rồi tùy theo cái trường hợp. Dạ
vâng, cảm ơn chị. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi nghe đây.
Hello, dạ. Số phải cháu không ạ?
Dạ đúng đúng, ạ. Xin được biết cái danh.
Oh, dạ vâng, chào hai cô, cháu tên Hùng đó hai cô.
Vâng, chào Hùng.
Dạ vâng, cháu chào hai cô. À vâng, vừa xong cô Thu Nga nói cũng rất đúng ạ, nhưng mà theo như cháu thì chân ngôn của cháu là còn nước còn tát thưa hai cô.
Vâng.
Vâng, còn nước còn tát. Là tại vì như thế này, khi mà hai người cãi nhau đó cô, thì người nào cũng giữ mặt mũi hết. Hai người cương với nhau tới bến luôn.
Yeah.
Không bên nào chịu nhiều bên nào, đúng không hai cô?
Đúng rồi,
rồi lúc đó giấy tờ đưa ra rồi, nhưng mà trước hết thì mình hãy ly thân trước rồi mới ly dị, thì cứ ở chung đi, chứ không có cần phải ấy một cái là đi ra liền. Thì cháu nghĩ rằng là biết đâu được một trong những đứa bé, những đứa con mình nó có thể hàn gắn được, thưa cô.
Đúng.
Tại vì cái lúc mà cãi nhau thì nói mạnh tiếng lắm, nhưng mà tới lúc mà nhìn lại con mình nó, thưa cô, thấy nó thương lắm, thưa cô. Đó thì vậy nên theo như cháu thì không nên nói một cái là làm liền. Tức biết đâu được một cái chuyện rất là nhỏ nhoi của ông chồng cũng làm cho mình, hay là của một bà vợ bà làm cho mình, hay là những tiếng thì thầm của những đứa bé thôi hay cô. Thì cũng sẽ làm cho vợ chồng hàn gắn lại. Theo như cháu thì còn nước còn tát.
Còn nước còn tát, tức là cứ vẫn cứ nên sống chung được lúc nào hay lúc đó, phải không?
Vâng, đúng vậy. Cứ ở chung với nhau. Tại vì biết đâu được mình, người ta kêu là cái gì cũng có thể xảy ra mà thưa hai cô. Thì những cái chuyện kia thì mình những cái chuyện vừa xong ấy cũng có thể xảy ra.
Đúng.
Nhưng mà hai cô nên nhớ rằng kỳ tích vẫn xảy ra hoài. Đúng. Vậy nên người ta mới kêu là kỳ tích.
Đúng.
Vẫn xảy ra thì biết tôi được là những đứa con mình có thể tạo kỳ tích cho bố mẹ nó.
Đúng.
Và một việc làm rất nhỏ nhoi của người chồng hay người vợ thì tự nhiên mình nghĩ lại, thì bà không được quá chứ, chắc cái này là mình hơi quá đáng đấy, không phải bà đâu. Thì tự nhiên thì cái chữ nhục của mình nó sẽ bị nhẫn lại, thưa hai cô. Thì lúc đó thì cũng từ từ mình hòa lại thôi. Chứ không nên nói một cái thì, tại vì cái lúc mà đang cãi nhau thì không có ai mà chịu thua ai hết. Nhưng mà phải có một cái thời gian để mình lắng động xuống. Biết đâu được là một trong những đứa con đó có thể là giúp được vợ chồng mình. Rồi cháu chỉ có chút sự ý kiến như vậy thôi nha hai cô. Còn nước còn tát ạ.
Hùng là cái người đầy hy vọng, đầy thiện chí. Nếu mà cả hai bên cùng có hy vọng với thiện chí như vậy thì thế nào mà cũng tát được hả chị Thư Nga? Thế nào cũng hàn gắn được thôi. Chỉ sợ rằng đó chỉ có một bên. Vâng, có một bên có hy vọng với thiện chí thôi. Còn bên kia thì là nhưng mà còn nước còn tát đấy, cũng là một cái châm ngôn cũng hay đó chứ. Thành ra thôi bây giờ cứ tạm thời đi, cứ giận nhau thì cứ đi, cứ việc ra ngủ riêng phòng, nhưng mà đừng bao giờ nên dọn ra khỏi nhà. Nhưng mà cái tình trạng này kéo dài bao lâu hả chị Thu Nga ha? Cũng chỉ là một vài tuần, một vài tháng thôi. Nếu mà bây giờ nó kéo dài nhiều năm rồi thì cũng phải có biện pháp làm sao chứ chị ha.
Dạ, còn có nhiều người đó khi mà ly dị rồi thì ông chồng muốn ra khỏi nhà nhưng mà bà vợ yêu cầu là thôi bây giờ anh ở chung, cũng vẫn ở chung đi. Là tại vì có một cái trường hợp mà người ta thấy rằng bà vợ đó biết rằng mình là chân yếu tay mềm, cho nên những cái việc gì ở trong nhà nhờ ông chồng hết. Vì vậy cho nên bây giờ ông đi ra, bây giờ ở chung rồi đó thì ông cũng nghe hàng đêm bà nói rằng anh ơi cái máy lạnh nó bị hư rồi, hay là anh ơi cái ống nước nó bị tắt rồi, anh sửa giùm cho tôi được hay không. Riết rồi ông chồng cũ này cũng không chịu nổi nữa, cũng phải đi thôi.
Không, nhưng mà ngược lại có nhiều ông đó khi mà được vợ hỏi han như vậy đó, không phải là cằn nhằn hay là mắng hay là quá la lối, mà là hỏi han hỏi nhỏ nhẹ như vậy, nhiều khi lại nối lại được tình vợ chồng. Đúng rồi, còn nữa còn nữa cứ còn tát thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào, xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Tinh Nguyên.
Okay. Chào ông Nguyên.
Thì nói chuyện vấn đề tôi có bạn đó. Chồng kia đó, nó cũng hụt hạt nhau đó, rồi chặt dữ. Rồi thì coi như người mẹ thì bị thiệt thòi. Có các con, đứa thì nó bên mẹ, là coi như bố lăng nhăng người khác đó, thì đứa con, đứa thì nó mạnh mẽ. Thì nó mẹ nó ly dị với bố nó. Còn đứa thì nó tình cảm đó, thì nó kêu mẹ nó lại gần với bố, nó lại kết hợp lại. Nhưng mà cái đó là như là hai vợ chồng nên suy nghĩ trước khi chín chắn, là có nên cái người mà bị thiệt thòi đó thì nên phải bàn với hai đứa con đó, một đứa thì mạnh mẽ nếu ly dị với bố, còn ngựa một đứa con thì nó tình cảm, nó yếu đuối, nó muốn hai bố mẹ lại gần gũi với nhau á. Thì cái người mẹ bị thiệt thòi đó nên suy nghĩ chín chắn trước là mình còn yêu người chồng nó không, hay là mình thương con mình không, thì mình cứ quyết định như vậy đó, thì nó mang được hạnh phúc cho hai đứa con. Một đứa nào mà nó yếu đuối, nó muốn mình ở lại với bố, với vợ chồng ở lại với nhau đó, thì coi như đó, mình phải, nếu mà mình ly dị với chồng đó, thì mình phải nói với người con mình nó bị thiệt thòi, nó muốn dạy như vậy đó, thì đó là coi như đó là giải quyết được cái điều kiện tốt cho con cái mình.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Nguyên. Nhưng mà cũng tội nghiệp khi mà để kéo con cái liên can vào trong cái công việc này, đến lúc mà câu chuyện không có xảy ra đó, như là con cái mong ước thì nó sẽ coi như cái đó thất bại của chính nó, thành ra cũng khổ cho nó trong cái cuộc đời hôn nhân về sau. Nhưng mà cũng khó lắm mà chị Thu Nga, một khi mà có một người khác involve vào. Ở đây chúng tôi chỉ đang nói đến những cái tình trạng những vợ chồng vì khác biệt thôi, vì vậy họ mới còn sống chung được với nhau, chứ nếu họ đã có người thứ ba là chị Thu Nga thì chắc họ đã đi chạy ngay ra khỏi nhà mất rồi. Người kia đã kéo họ ngay ra khỏi nhà rồi. Đây là có những cặp vợ chồng cho nhìn quanh ít nhất cũng biết đến 4-5-6 cặp như vậy mà hoàn toàn không có người thứ ba nào hết, nhưng mà chỉ vì hai vợ chồng càng ngày càng khác biệt tính tình với nhau, thành ra rồi dần dần không nói chuyện với nhau nữa, vẫn sống chung nhà, rồi vẫn hàng ngày, rồi 5-7 năm như vậy, người nào cũng bảo chờ cho đứa con út nó 18 tuổi lên đại học thì sẽ chia tay. Thành ra có người thì là thật sự thực hiện cái điều đó thật, nhưng mà có người đó thì sau đó bảo bây giờ chia tay thì cũng đời, cuộc đời cũng lỡ dở rồi. Thì rồi mình cũng giống như chị Thu Nga nói, đàn bà trên yếu tay mềm, bây giờ mình đâu có sống một mình được, mình cũng phải share nhà với ai khác, thành ra thôi mình cứ share với ông chồng để vậy. Và rồi chấp nhận lẫn nhau thì đó cũng là một, có lẽ có thể đó cũng là một cái giải pháp chăng. Vâng, dạ xin được mời xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây.
Vâng, tôi có ý kiến như vậy nè.
Dạ thưa ông cho biết tên được không ạ? Với xin ông tắt radio dùng cho nó echo quá ông ạ, không nghe được.
Tôi có ý kiến như vậy nè. Nhưng mà nếu mà cái vợ mình nó không có chung thủy mình, mà nó cứ lan trà với hết người này với người khác thì làm sao? Thì cái đó là bắt buộc là phải.
Đúng rồi, cái đó là hết thuốc chữa rồi. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông, nhưng mà tại vì ông vẫn cứ để cái máy này echo quá thành ra chúng tôi nghe không rõ được. Nhưng mà đối với những cái hoàn cảnh đó thì tôi hết thuốc chữa rồi, mình đâu có bàn ở đây hả chị Thu Nga ha.
Dạ, cái chương trình này mình chỉ có
bàn những cặp vợ chồng đang sống với nhau tình yêu nguội lạnh mà vẫn đang sống chung một nhà với nhau.
Chứ còn không phải nói là cái lý do, chứ không có nói cái lý do là tại sao mình ly hôn hay là mình ly dị.
bây giờ mình tiếp tục sống hòa như thế này thì có lành mạnh cho con cái không? Có nên như vậy không? Tại vì nếu mà coi như đây là họ cũng có cái sự hy sinh lớn lắm đó chị Thu Nga.
Vâng.
Khi mà ngưng cái cuộc đời của mình lại để mà sống cho con cái, chỉ còn biết sống cho con cái thôi. Cho nên các nhà tâm lý học mới gọi đây là những cái cuộc ly thân ly dị mà không có ích kỷ. Nhưng mà cái cuộc sống cảnh sống nó có lành mạnh không? Con cái có muốn như vậy không? Bây giờ thử tưởng tượng những nếu mà có những người bạn trẻ đang nghe chương trình này, tuần này là tuần Spring Break, các bạn đang nghe chương trình này mà các bạn ở trong hoàn cảnh đó, các bạn có muốn cha mẹ cứ tiếp tục sống như vậy vì mình hay không? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin được chào ạ. Xin biết cái danh ông?
Tôi tên Long ạ.
Dạ vâng, chào ông Long ạ.
Tôi có ý kiến là nếu mà khi mà ly thân rồi á, thì bất cứ người bên nào cũng vậy, đừng nói xấu nhau. Thì cái vấn đề mà nó đi lại, nó đi hợp lại, nó có thể dễ dàng hơn.
Vâng.
Như tôi ly dị một lần. Thực sự khi tôi ra, khi vừa ở trong nhà thì cảnh sát tới đưa giấy là xảy ra trong vòng 24 tiếng hồ.
Vâng.
Thế tôi thấy cũng hơi kỳ, vấn đề là nhà mình ở, tất cả mọi sự. Đấy, tại sao mà 24 tiếng hồ thì
nhưng
tôi phải
mà,
ra thôi.
Nhưng mà có phải ông có mạnh tay với bà không?
Không, thực sự như thế này, trong cái vấn đề thì khi casino xảy ra thì tôi không thích casino, mà vợ tôi thích casino.
Vâng.
Đi thì cứ đi từ 10 giờ sáng cho tới 2-3 giờ đêm mới về.
Vâng.
Ở cái vấn đề mà con cái, tôi có một đứa nhỏ thì hai cha con cứ đón nhau về làm. Nhưng cái chuyện đó nó xảy ra nhiều quá, nó xảy ra mấy năm tôi chịu không nổi.
Vâng.
Tôi có nói với bà là tôi bảo nếu mà không bỏ thì tôi ly dị. Rồi bà cũng bỏ được 1-2 tuần nhưng mà sau bà cũng lại đi tiếp.
Vâng.
Thì tôi tức mình tôi bỏ tôi đi và tôi làm xong tức mình tôi bỏ đi chơi xa mấy tuần lễ về bà không để ý gì cả. Lúc tôi về tới nhà thì tôi có cái giấy của cảnh sát là 24 tiếng hồ thì đi ra. Tôi đi ra, tôi khi tôi đi ra thì làm quá sức về vấn đề mà gia tài đó chị.
Vâng.
Tài sản đó. Bà làm quá sức để bà chiếm gia tài, tôi cũng bằng lòng nhà cửa đó. Rồi tôi cũng gia tài cũng có khá, đồng là cái vấn đề nó cũng khó khăn lắm.
Vâng, đụng vào cờ bạc rồi thì khó nói lắm. Vâng, và cái
đến lúc mà lúc tôi cũng nói với con cái, tôi có bốn đứa thì tôi cũng nói với con cái, hồi chúng ông lớn rồi tôi nói bây giờ chúng mày nghĩ sao. Hai cái đứa lớn rồi nó học đại học, nó nói bây giờ nếu không ở được với nhau thì con nít ở bên này thì nó có cái vấn đề là rất là rành rẽ là không ở được thì bỏ chứ không có gọi là níu kéo. Đó, thì khi mà tôi cũng hỏi con gái rồi nó bảo tùy, hai đứa con gái thì nói tùy, mà con thấy cãi nhau hoài thì ly dị đi giống như vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi có cái là khi mà separate rồi á thì đừng làm khó nhau quá.
Đúng.
Thì có thể trở lại được. Còn khi mà separate mà làm khó nhau quá thì hai chị phải nên nhớ là không thể nào trở lại được.
Vâng.
Bởi vì tôi cũng cố gắng. Tôi bây giờ 13 năm, 14 năm tôi không lấy vợ.
Vâng.
Nhưng mà cô ta thì lấy chồng rồi, nhưng mà tôi không lấy vợ. Nhưng bây giờ lại trở lại, cũng nói chuyện với nhau khoảng 10 năm nay thì cô cũng nói là cô rất buồn vì cô làm như vậy.
Vâng.
Mà trong khi đó thì cô lấy vợ, lấy chồng rồi tôi không có thể quay lại được.
Vâng.
Hiểu không? Con cái thì thực tế khi đó người đàn bà thường là con cái nó đứng về phía má nó nhiều hơn.
Vâng, thì gần gũi
trong
với con cái hơn.
Đúng rồi, mà người má nó mà nói xấu người chồng như thế nào thì con cái nó sẽ nghe như vậy.
Vâng, tiếp cho
rốt ruột bây giờ tôi con cái thực tế tôi cũng chẳng biết con cái tôi lấy chồng lấy vợ hay như thế nào, cũng chẳng biết.
Vâng.
Mà mình muốn liên lạc với nó thì cũng không được.
Vâng.
Thế tôi bây giờ cái đó là cái vấn mà tôi mười mấy năm rồi tôi không lấy vợ.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Long nhiều. Thấy như ở đây ông Long có vẻ là cái người thiệt thòi, mà có vẻ là cái người mà cũng sẵn sàng muốn nói kết lại á, chị Thu Nga ha.
Dạ, vâng,
nhưng
vậy.
Mà rất tiếc là khi mà một người không có còn tình nghĩa nữa thì cũng khó lắm, một người không có thể tự làm được những cái điều đó. Nhưng mà cách gì thì cách, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, vẫn thì vẫn nghĩ rằng không có nên để cho con cái có ý kiến vào trong cái vấn đề của cha mẹ. Vâng, tại vì trẻ con làm sao nó biết được, nhiều khi nó theo bạn bè nó có bạn bè ly, bố mẹ ly dị, nó nói về bố mẹ ly dị đi. Mà nó nhiều khi nó cũng đâu có hiểu cái chuyện đó, làm sao nó không ở trong cái hoàn cảnh, nó không thể hiểu được. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là có những cái cặp vợ chồng đó, nhưng mà một khi vẫn còn ở chung được trong nhà với nhau, sống chung được hòa bình dưới một mái nhà đấy chị Thu Nga, thì không biết thì vẫn tin rằng giống như hồi nãy anh Hùng nói đó, là vẫn có còn nước còn tát được, tại vì tức là họ không có người thứ ba nè, tức là họ cũng không có to tiếng cãi vã với nhau, tại khi mà cùng sống chung lo cho con cái thì thường thường hai người im lặng lạnh lùng thôi. Thì tức là nếu mà một người đó lâu lâu vẫn có thể giớm lên cái ngọn lửa hả chị Thu Nga ha.
Dạ, vâng,
biết đâu là sưởi ấm lại được cái tình yêu.
Mà cũng có cái trường hợp mà bây giờ chúng ta coi những cái trang mà về cái những cái cuộc mà ly dị và sống chung đó, và những cái tài liệu họ nghiên cứu được đó, thì thấy rằng sau khi mà ly dị rồi đó, thì khi mà hai người ở chung rồi đó, anh chàng ở trên lầu và cái cô nàng thì ở dưới lầu, thì hai người đi qua đi lại là đụng mặt với nhau, nhưng mà cái mặt thì vẫn lạnh lùng, nhưng mà sau đó họ cảm thấy là có một cái luồng hơi ấm nào đó phát sinh ra, tại vì họ coi như là bây giờ là hai người xa lạ, rồi lại chàng lại nhìn nàng một cách nghĩa là dò xét, rồi nàng cũng nhìn lại như vậy, thì tự nhiên là cái tình yêu nó trở lại. Nhưng mà cái đó là cũng hiếm khi lắm. Rồi có những cái cặp mà trường hợp mà hai người ly hôn rồi nhưng mà vẫn sống chung với nhau đó, thì sau một cái thời gian mà cái gọi là cái tro tàn đó, nó lại bùng cháy trở lại, nhưng mà hai người lại lúc đó thì lại cảm thấy ngần ngại không có đi ra tòa để làm giấy kết hôn trở lại, cho nên người ta nói rằng cái việc mà thiệt thòi cũng vẫn là người phụ nữ. Thành ra nếu mà đã mà cái lửa mà nó đã cháy bùng trở lại rồi đó, thì hai người cũng không có nên chần chừ gì mà không có đi làm giấy kết hôn. Nhưng mà thường thường khi mà ly hôn và ly thân rồi, người ta không muốn làm cái giấy trở lại.
Có nhiều như là Elizabeth Taylor với Richard Burton đó chị, cũng có làm như vậy. Mà ngoài đời cũng có nhiều cặp vợ chồng cũng ly dị rồi sau đó lại làm đám cưới lại với nhau. Nhưng mà không biết làm sao, chúng tôi vẫn cứ tin rằng nếu mà một trong hai người đó vẫn còn có được cái tình yêu, vẫn còn được cái ý chí. Ta nói when there's a way, when there's a will, there's a way, chị
đúng
ơi.
Rồi,
nếu mà mình có cái ý chí đó và mình cương quyết muốn
được
cái đó, có câu mài sắt đó thì có, thì mình sẽ đường đi khó, không có vì ngăn sông cách núi, phải không chị Thu Nga? Kể cả tình trường cũng vậy. Còn tình trường ngày xưa mình tán tỉnh
được,
nhau
ha?
Như
cứ
thế nào
nhẫn.
Dạ. Hồi xưa mình tán nhau như thế nào, bây giờ mình dở lại cái đó đi.
Vâng.
Bây giờ mình thành người lạ sống trong nhà, bây giờ về đến nhà một người đem hoa cắm ở trên bàn, ngày này qua ngày nọ chắc chắn cái lòng người đàn bà cũng sẽ phải mềm yếu thôi chị Thu Nga ơi.
Đó
cũng
là cái
cảm
trường
động
hợp
thôi.
Dạ, đó là cái trường hợp mà hai người muốn nối lại tình xưa, nhưng mà nếu mà vì những cái lý do khác, là vì con cái hay là vì tài sản không muốn chia đôi ra, hay là vì cái tài chánh gì đó mà chỉ sống với nhau không, chứ không có phải lúc nào họ cũng muốn sống với nhau để mà còn nước còn tát.
Không, thật sự ra khi họ chấp nhận sống như vậy đó mà không có kết bạn mới đó, để mà vẫn sống chung, tức là họ đã phần nào họ không nghĩ đến cái chuyện đi thêm bước nữa chị Thu Nga. Họ chỉ đang bực nhau, họ thấy trái ý nhau quá, họ chán nhau quá, họ tức nhau quá. Thì bây giờ nếu một trong hai người làm lành, người ta bảo thà là thương hay là ghét, chứ đừng có mà ôi, mà thành ra khi mà còn sống chung như vậy, tức là vẫn còn cái chuyện ghét, không thương nữa thì là ghét, mà vẫn còn chung ở mái nhà, vẫn còn có cơ hội chị ơi. Người ta bảo lửa gần rôm lâu ngày cũng bén mà, nhất là vợ chồng cũ, không rủ cũng
không,
tới.
Không
phải chứ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
À dạ thưa chị, em là Cindy đó.
Vâng,
à, em
Cindy.
Chỉ nói tới cái diễn cảnh của em, là cái cuộc sống của em với lại những cái thế giới xung quanh của em. Thì thế giới xung quanh em nó chỉ có cái nhà với lại cái tiệm nail. Cái nhà thì gồm có ông chồng, ba đứa con. Thì em lớn ở Việt Nam thì cái quan điểm sống ở Việt Nam của em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, là tại khi hôm qua đây em đã 20 mấy rồi. Thì khi mà em bước chân đi lập gia đình á, em kỳ vọng rất là nhiều vào cái người phó ngẫu, là tại vì khi em bước chân qua đây em rất là nghèo, em chỉ có 2 bộ đồ, 1 đôi dép. Thì sống quá khổ. Em cũng muốn vươn lên nhưng mà em không biết làm sao để em vươn lên, từ tiếng Anh em không có, cho nên em mới đi lập gia đình. Em nghĩ là cái người đó sẽ đem lại một cái gì đó mới hơn cho em. Nhưng rồi qua một thời gian sống thì em thất vọng. Em thất vọng rồi tại em muốn thay đổi cái người đó. Muốn thay đổi cái người đó thì mới sanh ra cãi cọ rất nhiều. Rồi một thời gian em trải qua một vài biến cố thì mới thấy là em không thể nào thay đổi cho người ta được. Cuối cùng em mới chiêm nghiệm một điều duy nhất là chỉ có con người em phải thay đổi. Là sao? Là em phải mở ra một cái vấn đề của mình, là mình phải hiểu là mình bắt đầu thất bại ngay chỗ nào và mình đứng dậy ngay chỗ đó. Nhưng mà em nghĩ rằng tại vì trách nhiệm em còn 3 đứa con, thành ra đối với em ly dị không phải là một giải pháp. Dạ. Ly dị không phải là giải pháp, nhưng mà sống chung để chịu đựng cũng không phải là một giải pháp.
Vậy thì làm sao?
Cho nên Dạ, yeah. Cho nên em mới tìm ra một cái vấn đề khác là em phải có mục đích của riêng em. Cái mục đích của em làm gì? Bây giờ em còn ba đứa con, em còn nhỏ. Thì em phải thay đổi cuộc sống của nó. Mà chị nghĩ nếu mà thay đổi cuộc sống của nó thì đối với cái xã hội xung quanh em chỉ có cái tiệm nail thôi. Thì em xung quanh lây quay chỉ có tiệm nail thôi. Ra tiệm nail thì chị biết mà làm nail, mà chị càng lớn tuổi thì tiền chị càng làm ít. Cái kinh nghiệm chị nhiều nhưng mà chị không có làm nhiều như được nữa là tiền chị càng ít thôi. Người ta không có trọng người già nữa. Thành ra đó là một cái thất bại. Cái thất bại thì em mới nhìn thấy cái thất bại đó, mà trong khi con càng lớn thì tiền xài càng nhiều. Em thì anh chị nói thiện thực tế thôi. Cho nên em mới suy nghĩ á, là em phải thay đổi cuộc sống của em. Cho nên em tìm được một cách để em đi. Mà em đã thất bại ngay từ đầu. Ngay từ đầu á, đáng lẽ đối với một người phụ nữ là hãy phải sure là họ phải có sự nghiệp trước hay là họ có gia đình trước. Nếu như mà họ đã có gia đình rồi thì họ nên hy sinh gia đình là cho con cái. Là chỉ biết cái class của mình không, ở Mỹ là low class, low income, no English. Nhiều người trong tiệm nail, họ chỉ sống trong tiệm nail, họ không thấy cái vấn đề đó. Họ có thể là ăn welfare, food stamp đối với họ là mãn nguyện. Nhưng không, con cái mình cũng không thể nào mà ăn welfare, food stamp. Nó không thể nào mà step vô cái step của mình. Không thể mà mang cái shoe của mình mà nó đi lên cuộc đời này được. Do đấy là con cháu mình cũng như vậy thôi.
Nhưng mà
cho nên
Cindy
em yeah.
Nhưng mà hồi đó Cindy nó lấy chồng, nó chỉ như là một cái phương tiện để giúp cho mình sống thôi. Thì như vậy đâu có phải là vì tình yêu hay là vì hôn nhân, hay là để muốn tìm hạnh phúc.
Khi mà chị không có một cái gì để xoay sở hết, chị không chị là chị không có tiền bạc, chị không có nhà cửa, chị không có job. Thì lập gia đình đối với một người mà người ta có job, một người ta có nhà cửa, người ta có xe, tuy rằng không giàu có cũng là một phương tiện cứu cánh như cuộc đời chị vậy. Phải không?
Nhưng mà
chị với lại khi mà chị đụng chạm thì chị mới thấy là hai cái gia đình, hai cái giáo dục nó khác nhau.
Đúng,
nó cọ sát với nhau mới đẻ ra một cái vấn đề rất là lớn.
Đúng.
Đó là hai cái tư tưởng nó không có gặp nhau.
Chắc chắn rồi.
Và bây giờ cuối cùng chỉ còn một mối đích nhất là để cho hai tư tưởng nó hợp nhất nhau là mấy đứa con.
Dạ, nhưng mà cũng vẫn phải nghĩ đến cái lợi ích của mấy đứa con, phải không?
Tại vì chị biết nếu mà chị có tiền, chị ở trong cái khu sang thì con chị học được trường đó. Cho dù con chị học được trường đó đi nữa, chị cũng phải take care con chị từ A to Z. Nhất là khi bắt đầu nó học lớp 9, nó có rất nhiều chương trình after school, rất là nhiều tiền để tiêu cho nó, để cho nó chơi chương trình này, chương trình kia, để đưa đón nó, để hướng dẫn nó vô chương trình này, chương trình kia, để hướng dẫn nó bắt đầu vô đại học. Chứ nó không thể nào step lên như mình là no English, rồi
cuối cùng
rồi low income,
Cindy vẫn sống
tiền,
lại, vẫn sống lại với lại người chồng đó để mà lo cho con hay sao?
Vẫn ở lại, nhưng mà không phải là tình cảm nguội lạnh gì chị, nhưng mà hai vợ chồng bây giờ chỉ tìm thấy một mục đích duy nhất, một chị duy nhất để nói đó là con cái thôi. Còn tất cả những chuyện ấy, ổng chơi bạn của ổng, mặc kệ ổng, em không cần biết bạn ổng là ai hết trơn. Thậm chí về gia đình ổng em cũng không muốn biết luôn nữa. Em chỉ biết con ổng, em biết chuyện của em làm và con của em là đủ rồi. Em chấp nhận cuộc sống như vậy. Thành ra đối với em, đối với những người mà phụ nữ họ không tìm được nó đi, cho nên họ mới sao đánh bài, gambling, after làm nail, muốn quên đời, đánh bài, không đánh bài thì bắt đầu muốn đi kiếm một người đàn ông khác. Thay vì bỏ tiền cho con cái thì lại đi bơm mặt sửa mũi, mà mấy cái đó là gầy mìn vô trong bản thân mình, cái gì nó cũng bị chết hết. Phải chứ mình có tiền thì mình maintenance nó, còn mình không tiền mình để nó thì nó sẽ càng ngày nó càng tệ, vậy ngày đó nó sẽ nổ.
Cảm ơn ý kiến của Cindy rất là nhiều. Không, nhưng mà cái điều kia Cindy nói có một số điều thì chắc quý thính giả có thể đồng ý hay là không đồng ý, nhưng mà cái điểm mà nói về hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, cái đó cũng rất là quan trọng, chị Thu Nga. Và người ta vẫn nói rằng yêu nhau không phải là để nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng, thì cái hướng con cái bao giờ cũng là một cái hướng cao thượng, một cái hướng nó cột buộc người ta trong cái nền nếp, trong cái trách nhiệm, cái bổn phận, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chương trình này thì cũng gần sắp hết giờ rồi. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà nếu mà nghĩ rằng sau khi ly hôn hay ly dị mà có thể là kết hợp trở lại với nhau thì phải có một cái sự cố gắng, và cả hai đều cũng phải cố gắng hết. Nếu mà mình nghĩ là cái ý mà cao đẹp của mình là chỉ vì cho con cái không thì cả hai phải cố gắng. Còn mà nếu mà một người cố gắng mà mọi người kia không cố gắng thì chắc chắn nó cũng không có thể nào thành được.
Và chắc chắn là phải học hỏi từ cái kinh nghiệm cũ để không có đi vào những cái vết xe đầu nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Dạ vâng ạ, xin ông cho biết tên anh.
Em xin chào các chị trên đài.
Vâng, chào anh John.
Dạ, cho em xin phản đối cái câu của cái chị hoặc cái cô hồi nãy nói đó. là bởi vì trong cái tình yêu thường khi mình phải tìm hiểu nhau từ 1 đến 3 năm. Nếu mà trong cái tình yêu mình hurry quá thì mình sẽ bị mê sắm. Là bởi vì mình tìm những cái xấu ở nơi đối phương. Chứ cái tốt thì mình đã chấp nhận được rồi. Cho nên thật sự trong cái tình yêu nó bất chấp của cải hay là tài sản, tất cả mọi chuyện. Nó chỉ có chấp nhận yêu và thương hay không thôi. Chứ cái chị ấy chỉ nói là như thế này, như thế khác thì thường thì là nó không có đúng lắm. Nha. Em xin có vài lời nhỏ nhỏ để đóng góp với cô ta thôi.
Cảm ơn anh nhiều. Vâng, mình cũng có cái quyền bất đồng ý kiến với nhau. Không, nhưng mà cũng nói chị Phương An, chị có lần nghe có bà mẹ dạy con gái như thế này. Khi mà mới gặp bạn á, bạn gái, trai hay bạn gái cũng vậy đó, thì mình dở ra những cái điều tốt đẹp nhất của mình để mình chinh phục cái người kia. Nếu mình thấy thích người ta quá thì mình chinh phục người ta. Nhưng mà đến khi mà mình xong cái bước đường chinh phục yêu nhau rồi mà muốn tiến xa hơn đến chuyện hôn nhân đó, thì đó là cái lúc mà mình nên dở những cái tật xấu nhất của mình ra và mình cũng đi tìm những cái tật xấu nhất của người ta để xem mình có chấp nhận được hay không.
Cái đó có một khó hay chị? Thường thường là người ta giấu tịt đi cái tật xấu làm sao mình chỉ tìm được.
Trước sau thì cũng lòi ra thôi chị ơi. Thành ra để cho tránh, thà là phô ra trước đi. Đảm nếu mà trước nói rõ hết là mình có những cái tật xấu này, tật xấu kia, hỏi người kia có tật xấu gì. Khi mình chấp nhận những cái tật xấu rồi đó, thì sau khi đó mình lấy nhau thì mình sẽ chỉ còn toàn thấy những cái điều tốt thôi. Tại mình biết trước rồi và người ta cũng biết trước rồi. Những cái tật mà hay cằn nhằn hay là cái tật nóng nảy hay là tật dữ tợn hay tật gì, nói hết ra đi. Chắc chắn là đang yêu nhau là cái gì cũng chấp nhận hết chị Thương Nga. Mà một khi người ta đã chấp nhận, ta ký tên vào cái bản án chung thân đó rồi đó, thì mai mốt người ta sẽ có cái trách nhiệm, cái tự ái, tự trọng, người ta sẽ phải giữ cái điều đó. Còn đây là vì cứ giấu nhau, thành ra đến sau đó, thế là ngã ngửa ra là đổ tội cho nhau. Không biết là chúng ta nói như vậy thì có đúng không, nhưng mà thật ra thì thấy nhìn xung quanh nó như vậy, những người ai mà có gan làm như vậy, cam đoan với chị Thu Nga là thế nào cũng sẽ có hạnh phúc với chị Thu Nga.
Vâng, và cam đoan với chị là không có ai sẽ đem cái tật xấu của mình ra hết. Vâng, đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Người ta nói rằng xấu che mà tốt thì khoe ra, tại vì khi mà người ta dữ dằn thì người ta đâu có thấy người ta dữ dằn, người ta lắm mồm thì người ta đâu có thấy người ta lắm mồm, vì vậy cho
không,
nên
cũng, cũng tự biết mình chị ơi. Không có nhiều người làm như vậy thật không, chính Vũ Nguyên thì biết là có nhiều người làm như vậy thật đó. Đến cái khi mà yêu nhau thì giấu, nhưng mà đến lúc mà định lấy nhau thì nên phô ra, tại vì trước sau gì cũng lộ thôi, không có trách nào mà chạy được hết trơn. Mà một khi lộ rồi sau đó khỏe đu chị ơi, không có còn lo hồi hộp nữa.
Tôi không có giấu cái gì hết, là tại vì tại vì ông chỉ khoái cái con mắt của tôi, mà ông cưới cả người tôi, mà cả người tôi đã nói cho ông
thì
là
bây giờ ông dám chịu đúng rồi.
Vâng, chương trình này đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp cho chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Vâng, rất mong rằng hãy mà còn nước thì còn tát, mà tát không được nữa thì nên ngừng tát. Hẹn gặp lại quý vị trong
chương trình. Vâng, nên ngừng tát và tìm giải pháp khác. Tự mình không giúp được thì mình tìm những người xung quanh sẽ giúp mình. Vâng, đưa ra đề tài này cốt chỉ để làm sao cho các gia đình Việt Nam thêm hạnh phúc, đằng nào cũng sống chung dưới một mái nhà lạnh lùng với nhau, làm chi cho qua phí phạm tuổi xuân là chị Thương Nga. Đằng nào cũng có sẵn vợ sẵn chồng ở đó, lại có mục đích chung là con cái, thì nên hòa thuận tìm cái giải pháp hòa thuận và hạnh phúc với nhau. Rất là cảm ơn chị Thương Nga và cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại quý thính giả cũng chương trình này vào tuần tới.